À, thì đây ngài ở, nghĩa là đại đại thì vẫn kiếp ngài có rằng được bản tánh lặng lẽ không thiện không ác, để do chọn lựa chạy tâm nhiều lễ, tức là nhiều cái đường rẽ, nhiều cái lối tỏ, vừa khởi mã nay đã cách xa trời đất. Cái này là nói đại đại thì nó rộng suốt, không có ràng buộc gì, bản tánh thì lặng lẽ, không có thiện, không có ác. Đại đại rộng suốt, cái gì là đại đại? Đại đại đó là chỉ cho cái chỗ chân thật đó, cái chỗ mà coi như là cái tâm thể của mình cái gì khác, tức là cái chỗ tâm thể chân thật đó là nó thênh thang, nó không có nặng nề, nó không có nằm trong bộ xương nào hết, cho nên không có gì ràng buộc được hết. À, thì đó mới là cái chỗ đại đại. Còn mình còn có dính vào một chỗ nào đó, ràng buộc chỗ nào đó thì không thấy đại được. Cho nên gọi là cái chỗ đó là cái chỗ lìa tất cả những cái niệm ngã tâm nhập thiền, gọi là chỗ gọi là không có bạn bè, cho nên nó không có gì ràng buộc hết. Còn bản tánh là lặng lẽ, cũng không có thiện, không có ác, tức là không thể đem cái niệm thiện ác đó để mà thấy được cái bản tánh. Cho nên mà muốn rõ được bản tánh thì phải quên cái niệm thiện ác. Bởi vậy mà trước kia thì lục tổ khi mà ông Thượng Tọa Minh ông đuổi theo ông để mà ông tính đoạt y bát đó, sau rồi đoạt không được thì ông mới thỉnh pháp ra với lục tổ. Thì lục tổ mới bảo ông là yên lặng đi, rồi ngài mới bảo là chẳng như thiện chẳng như ác, thì có gì là bản lai gì một của Thượng Tọa Minh thì ngài đang trả nợ, tức là chẳng như thiện chẳng như ác, không có kẹt bên niệm thiện cũng không kẹt bên niệm ác. Thì ngay đó là cái gì là bản lai diện mục của ông, thì ngay đó là trả nợ liền. Tất nhiên là bản lai diện mục thì phải lìa hai bên các cái niệm thiện ác, thì đây gọi là bản tánh nó lặng lẽ. Nhưng mà bởi do chọn lựa chọn mới sanh nhiều cái lỗi, nhiều cái đường rẽ, nhiều cái lối nghĩa là tắt, tức là nhiều cái lối nghĩa là nó phức tạp, khiến cho mình quên mất đi cái chỗ thật đó. Cũng như mình vừa khởi được mã nay động niệm đó là cách xa trời đất. Nghĩa là cái lẽ thật thì nó sẵn hiện từ nơi mình, nhưng mà do cái là cái tâm chọn lựa tức là phân biệt, mà vừa cái tâm phân biệt nó sanh á, thì nó liền là cách xa. Bởi vậy là trong tính tâm linh của tam tổ tăng sáng thì mở đầu mà nó trí đại vô năng nhưng mà duy hiền giảng trạch, là cái chỗ trí đại là cái chỗ mà cái đại chỗ đại mà tận cùng đó, hay là đây gọi là đại đại đó, cái chỗ lý mà rốt ráo trí tánh đó thì nó không có khó, tức là nó nghe đi trước mặt mình cũng đâu khó hết, nhưng mà chỉ ngại là chọn lựa, vừa có tâm chọn lựa thì tức là cái phân biệt nó khởi, và phân biệt khởi thì nó liền ngăn cách. Bởi vậy thì học thiền đó là luôn luôn các ngài muốn nhấn mạnh cho mình là phải sống trở về với cái tâm thanh tịnh trước khi những cái niệm khởi. Nên có một anh tăng hỏi ngài Lâm Tế, ngài nói thế nào là chỗ mà tâm tâm chẳng khác, cái chỗ mà tâm tâm đó, nó chẳng có khác. Thì ngài Lâm Tế ngài đáp, các ông vừa định hỏi đó, thì sớm đã khác rồi, tánh tướng mọi thứ nó đã chia rồi. Nghĩa là chỗ mà tâm tâm nó không có khác, không có sai thì chỗ đó là chưa có động niệm. Còn anh vừa khởi muốn vừa muốn hỏi là có động niệm rồi, mà có động niệm tức là có sai khác rồi. Cho nên đối với chỗ này là phải như là nhất tâm mà coi như nhận cách coi như là nhanh chóng, chứ còn để cho nó khởi niệm, nó động niệm đó thì nó đã sai, nó đã xa. Cho nên ở đây nó nói là vừa khởi một mãi nay là đất trời xa cách, khởi mãi nay tức là động niệm đó, và phàm tánh vốn bằng một mối, sải giới đâu có hai đường. Cho nên biết tội phước vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật. Nghĩa là thàm thánh bằng một mối, còn sải giới cũng không có hai đường sai khác. Nghĩa là nói thàm nói thánh thì cũng bằng là một tâm thôi. Mà thàm hay là thánh thì cũng bằng một tâm, ví dụ tâm mê là thàm, còn tâm giác thì chuyển thành thánh. Chứ còn thàm thánh là hai cái tên chứ có gì đâu, cái tên thàm cái tên thánh. Nhưng mà còn cái gốc á là một tâm thôi. Cho nên là mình không có, đây là các ngài không có muốn cho mình mà kẹt vào trên cái tên, kẹt tên thàm tên thánh, rồi có thể mình chia ra đây là thàm kia là thánh mà sai biệt. Còn ở đây thì chỉ thẳng là cái gốc là đồng một mối là một tâm, còn sải giới cũng vậy, sải giới cũng không có nghĩa là không có hai đường nào khác. Thì đó là quên cái niệm hai bên, mà quên cái niệm hai bên là trở về cái chỗ chân thật. Tội phước, đây tội phước cũng vốn không, cứu cánh nhân quả cũng chân thật. Nghĩa là tội phước nó cũng không có tự có, vốn không đây tức là nó không có tự có, do tâm mà nó tạo. Nghĩa là cái tội phước nó không phải là tự có sẵn, do tâm mình tạo mà hoặc thành tội hoặc thành phước. Nếu mà tâm mình nó không sanh á thì tội phước ở chỗ nào? Vì chuyển lại coi, nếu mà tâm mình không sanh thì tội phước chỗ nào? Do tâm sanh mới tạo tội, cái do tâm nghĩ ác mới tạo ác, rồi tâm mình nghĩ thiện thì mới tạo phước. Ví dụ mình muốn muốn bố thí thì tâm phải khởi, khởi cái niệm bố thí thì mới tay nó mới đi làm. Còn mình muốn ăn cướp, ăn trộm, khởi giữ ăn trộm cướp thì tay nó đi lấy đồ ra. Cho nên là có tâm nó khởi thì rồi thì mới tạo thành tội và tạo thành phước. Chứ cái tội cái phước không phải là tự nó có sẵn. Cho nên gọi là tội phước nó vốn không. Vậy thì nếu mà mình dừng cái tâm không có khởi cho nó sanh thì tội phước nó ở chỗ nào? Mà cho nên tội phước nó cũng cho nó thực. Thì nhân quả cũng vậy, nhân quả là nương lấy cái tâm sinh diệt mà nó khởi, tự khởi thành nhân và nó đưa đến quả. Còn bây giờ nếu mà trước khi mà động niệm thì nhân quả chỗ nào? Trước khi mà động niệm tức là mình có khởi niệm thì nó là sanh, rồi có sanh là có diệt thì nó mới có thành nhân quả trong đó. Còn trước khi động niệm là tâm nó thanh tịnh. Cho nên ở đây là nói đến chỗ này rút ráo đó, để cho mọi người không có mắc kẹt ở trên cái tiếng sinh diệt. Nhưng mà ở đây là phải đạt đến cái chỗ cứu cánh chân thật đó thì mới thấy cái tội phước vốn không, nhân quả chẳng thật. Chứ còn bây giờ chưa được vậy là bất chước mà nói cái chỗ này thì là nguy hiểm, là rơi vào địa ngục cũng không có khó. Nghĩa là mình còn có tâm, còn có tâm, còn thấy các thứ là thật thì nhân quả nó cũng thật. Bây giờ mình thấy mình thật, người thật thì nhân quả cũng thật. Chứ đừng có nghe nói vậy rồi nói cái nhân quả nó cũng không nữa, đừng mặc tình mà tạo tội thì cái đó đi xuống địa ngục nhanh. Cho nên là phải hiểu cái điều đó cho rõ để không có mắc kẹt đó. Và người người sẵn đủ kẻ kẻ trọn thành Phật tánh là pháp thân như hình như bóng, từ ảnh từ hiện từ hiện, chẳng tức cũng chẳng lìa. Lỗ mũi thì giữ thẳng xuống, chân ngoài thì nằm ngang mặt, ở trên mắt mà không dễ gì nhìn thấy. Tức là người người sẵn đủ kẻ kẻ trọn thành, nghĩa là mỗi người đó cái lẽ thật ngay sẵn là mình chứ không đâu khác hết. Ai cũng đều đủ cái chân thật hết, nhưng mà mơ không thấy thôi chứ không phải tìm ở đâu khác. Tức là chân tâm của mình đó thì cái đó ai cũng có đủ hết, nhưng mà mơ không thấy thì nhờ các bậc thiện duy thức nhắc nhở đánh thức cho mình để mình nhớ trở lại thôi, chứ không phải là các ngài đem cho mình cái gì khác. Cho nên đây gọi là người người đều đủ hết, ai cũng đều là thành tựu cái điều đó chứ không có mất. Bởi vậy mà trong nhà thiền thường thường gọi là phản quan tự chủ, nhắc mọi người luôn luôn phải soi quét ngược trở lại nơi chính mình, thì cái đó là cái căn bản, chứ đừng có chạy chuyện bên ngoài. Cho nên đây là người đủ hết thì chạy chuyện bên ngoài để làm gì? Thật tánh xác thân cũng như hình như bóng, nó tùy ảnh tùy hiện, nó không thật, nó thức cũng không được mà nó lưu cũng không được. Bởi vì nó là giống như bóng hình như nhau nên mình thôi. Cho nên là nó là phải thấy trở lại nơi chính mình đó, nơi quên nó, thôi cần thì nó ẩn, rồi giác trở lại, nhớ trở lại thì nó chẳng ở nơi mình. Cho nên gọi là giống như bóng với hình vậy đó, nó không có rời.